吹呀吹。Gần một năm nay, ở cái làng quê bé nhỏ nghèo nàn này, rộ lên phong trào đổ ra thành phố tìm kiếm việc làm. Có người vừa đi được 2-3 tháng đã gửi về cho gia đình một số tiền khá lớn so với mức sống ở thôn quê. Chính điều đó đã làm cho những thanh niên ở nơi đây càng mong muốn ra thành phố lập nghiệp. Trong số thanh niên đó, có Út Thảo, một cô gái nhan sắc mặn mà nhất làng. Ngày đầu mới bước chân lên thành phố, Thảo ngỡ ngàng trước những đường phố luôn đầy ắp xe cộ và những tòa nhà cao tầng san sát nhau dọc hai bên phố. Cô tìm đến địa chỉ người anh bà con cùng quê với mình. Anh đã cùng vợ con lên đây lập nghiệp hơn 6 tháng. Gia đình họ thuê một căn phòng rẻ tiền để ở. Mọi sinh hoạt, giặt giũ, tắm rửa và ăn uống chỉ gói gọn trong một không gian 12 m², thật ẩm ướt và chật chội. Mấy ngày trôi qua, Thảo vẫn chưa tìm được một việc làm nào ở thành phố. Người anh bà con cũng chạy chọt chỗ này chỗ nọ tìm việc cho cô, nhưng cũng không xong. Út Thảo bắt đầu cảm thấy ngại khi mình ở ké quá lâu nơi người anh bà con. Dù sao, anh ta cũng đã có gia đình và cuộc sống vợ chồng của họ cần được thoải mái hơn. Chính vì ý nghĩ đó, Thảo quyết định mai sẽ về quê. Buổi chiều hôm ấy, người anh bà con của Thảo đi làm về báo cho cô một tin mừng.
Nè, Thảo! Anh tìm cho cô được một việc làm rồi nè.
Vậy hả anh hai? Việc gì vậy?
Quán cà phê gần chỗ anh làm, người ta cần người phục vụ. Anh nói có cô em ở quê mới ra, họ biểu về chở ra cho coi mặt.
Nhưng mà có khó làm không anh ơi?
Trời ơi, khó gì đâu. Bưng nước, dọn dẹp, rồi lau chùi bàn ghế. Mỗi tháng người ta trả cho 300.000, bao ăn ở luôn.
Vậy thì hay quá, em cảm ơn anh hai nha.
Có gì đâu mà cảm ơn. Cơm nước xong, anh đưa em đi gặp ông chủ quán.
Bữa cơm hôm đó, Thảo ăn rất ngon miệng. Cô nghĩ tới món lương 300.000 một tháng. Rồi đây, mỗi tháng cô có thể trích ra 200.000 gửi về cho cha mẹ. Đối với cuộc sống ở thôn quê, 200.000 một tháng thì đã quá no đủ. Ngồi sau chiếc xe đạp của ông anh họ, Thảo nhìn những quán xá hai bên đường với ánh mắt rất lạ. Cô chẳng hiểu tại sao người ở thành phố cứ luôn ồn ào náo nhiệt. Họ đổ ra đường đông nghẹt, xe này nối tiếp xe kia chạy xuôi chạy ngược đến hoa cả mắt. Cuối cùng, hai anh em cô ghé vào một quán nước bên đường. Từ trong quán, một cô gái mặc váy ngắn chạy ra đón khách.
Dạ mời anh chị vô quán uống nước à. Cứ để xe đó đi, có người coi mà anh.
Cô làm ơn cho tôi hỏi thăm, ông Tài chủ quán có nhà không vậy?
Anh tìm anh Tài phải không? Chờ chút xíu em đi kêu liền.
Một lát sau, từ trong quán, một người đàn ông ước chừng đã ngoài 50 bước ra. Ông anh bà con của Thảo vội đứng lên bắt tay.
Dạ, chào anh Tài. Em dắt đứa em đến giới thiệu với anh nè.
Ủa, em cậu đó hả?
Dạ, con tên Thảo, năm nay 20 tuổi.
Sao lại xưng bằng con? Chứ xưng em được rồi. Năm nay anh mới có 50 tuổi à.
Nó mới lên thành phố, có gì anh Tài thông cảm giùm.
Trời ơi, gái quê mà nhìn cũng được đó chứ. Chỉ có cái ăn mặc hơi quê, nhưng không sao.
Sau cái buổi nói chuyện ấy, ngày hôm sau, Thảo đến làm ở quán cà phê của ông Tài. Cô được xếp ở chung phòng với một cô gái phục vụ tại quán. Công việc của Thảo chẳng mấy gì là nặng nhọc. Đối với cô, việc thức khuya dậy sớm đã quá quen rồi. Bởi vậy, Thảo làm việc rất siêng năng. Tối hôm đó, sau khi đã đóng cửa quán, Thảo trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Đang ở trong nhà tắm, bỗng Thảo nghe như có tiếng chân bước rất nhẹ bên ngoài. Cô lắng nghe nhưng chẳng thấy gì nữa. Chợt cánh cửa phòng tắm hơi lay động. Thảo giật mình hỏi lớn:
"Ai vậy?"
Sau tiếng hỏi của Thảo là một sự yên lặng đáng sợ. Cô lấy khăn quấn người lại và hé cửa nhìn. Ánh sáng mờ mờ từ nhà tắm hắt ra, đủ để Thảo thấy rõ rằng không có ai ở quanh đây. Cô không biết rằng nơi tối nhất ở góc cầu thang, một bóng người đang đăm đăm nhìn cô. Khi trở lại phòng, Thảo đem câu chuyện lúc nãy kể cho cô bạn nghe. Nghe xong, cô ta nói mình cũng đã từng gặp trường hợp đó vài lần. Và cô còn nói, ở đây nhiều ma lắm. Có đêm đang ngủ, bỗng nghe tiếng than khóc ngoài cửa. Khi mở cửa, lại thấy một bóng trắng chạy khuất cuối hành lang. Thảo nghe cô gái cùng phòng kể chuyện mà lạnh toát cả người. Chân cô đang để dưới giường bỗng co rút lên vì sợ có ai đó từ gầm giường tóm lấy chân mình. Câu chuyện về những bóng ma của hai cô gái đang tiếp tục khi ở ngoài cửa phòng, một bóng trắng lặng lẽ bỏ đi. Đang ngủ ngon giấc, Thảo bị đánh thức bởi một âm thanh thật lạ thường. Cô nằm im lắng nghe, một tiếng khóc âm ỉ của ai đó từ cửa vọng vào. Cảm giác rờn rợn lan tỏa khắp người cô. Và kinh Thảo bỗng thốt lên khi ngoài cửa sổ, một bóng người đong đưa trước mắt. Hình như một bóng ma nào đó đang đong đưa trên ngọn cây. Thảo lấy hai tay lấy người cô gái bên cạnh, miệng lắp bắp:
Có ma.
Cô gái kia thức dậy và nhìn theo hướng tay Thảo chỉ. Cô ta hoảng hốt ôm lấy Thảo. Cô ta đã tới đây làm trước Thảo gần một tháng, mà đã khi nào thấy cảnh hại hùng này đâu. Cô bật khóc. Tiếng khóc của cô làm cho tiếng rên rỉ khi nãy không còn nữa. Hai cô gái vẫn ôm lấy nhau, ngồi thu vào một góc giường. Ánh mắt của Thảo nhìn đăm đăm về phía cửa sổ. Một lát sau, dường như phát hiện ra điều gì, Thảo bước xuống giường tiến đến cửa. Thì ra, bóng ma đu đưa nãy giờ chỉ là một tàu lá dừa đung đưa theo gió. Vậy còn tiếng rên rỉ khi nãy? Thảo lắng nghe, chẳng còn tiếng gì nữa ngoài tiếng lá cây xào xạc trong gió. Cô đi về phía cửa phòng. Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ. Thảo lấy hết can đảm mở cửa phòng thật nhanh. Cô nhìn ra hành lang, một bóng trắng chùm kín đầu vừa khuất nơi cầu thang. chân tay Thảo rụng rời. Cô đóng nhanh cửa lại và trở lại giường, ôm chặt lấy người bạn cùng phòng. Sáng sớm hôm sau, Thảo và cô bạn ở chung, dậy sớm dọn quán. Nhìn gương mặt cô có nét mệt mỏi của người mất ngủ. Hai cô đang dọn dẹp thì ông chủ từ trên lầu bước xuống.
Sao rồi cô Thảo? Chỗ không quen ngủ không được hả? Làm gì dọn quán sớm vậy?
Dạ thưa ông, em quen dậy sớm rồi.
Lại kêu bằng ông nữa. Tôi nói kêu bằng anh được rồi. Bộ tôi già lắm sao?
Dạ em xin lỗi, tại em quen miệng.
Ông chủ quán phá lên cười rồi mở cửa đi ra đường tập thể dục. Khi đã dọn quán xong, trong lúc chưa có khách, Thảo hỏi cô gái ở chung phòng.
Ông chủ khó tính vậy hả bồ? Vợ ổng đâu sao không thấy vậy?
Cô gái kia tâm sự. Từ khi tới làm ở đây, chưa khi nào thấy vợ con ông chủ. Nghe đâu ông ấy có một đời vợ, nhưng đã ly dị lâu rồi và cũng chẳng có con. Tính tình ông ta kỳ quặc lắm. Nghe đâu từ ngày mở quán đến nay mới gần một năm mà ông ta đã đuổi hơn chục cô phục vụ. Vậy là Thảo đã biết, biết thêm một chút xíu nữa về ông chủ quán. Điều này rất tốt đối với cô, bởi vì cô muốn có một công việc lâu dài. Thảo nghĩ, nếu ông chủ khó tính thì mình cũng phải siêng năng hơn. Một ngày nữa lại trôi qua. Đêm nay, khách ngồi lại hơi khuya, nên gần 12 giờ mới đóng cửa quán. Ông chủ đã lên ngủ từ lâu. Phòng của ông ta ở mãi trên lầu 2 và không khi nào cho ai bước lên đó. Khi tiếp khách, ông ta chỉ tiếp ở lầu 1 mà thôi. Sau một ngày làm việc, những dòng nước mắt lạnh như đã làm tan biến phần nào sự mệt mỏi trong cô. Giờ đây, Thảo đang ngồi hong tóc cho khô trước khi đi ngủ. Bỗng, Thảo nhớ ra mình để quên cây kẹp tóc trong nhà tắm. Cô đi ra, định nhờ người bạn khi nào tắm xong, lấy dùng mình cây kẹp. Gần đến nhà tắm, chợt Thảo chựng lại. Cô căng mắt nhìn thật kỹ trước ánh sáng mờ mờ của khu nhà tắm. Thảo hơi lo sợ. Phía trước cửa phòng tắm một bóng người đang lấp ló. Bóng người đó chùm một bộ đồ màu trắng, kín mít từ chân tới đầu. Thảo lấy hết bình tĩnh, nhẹ nhàng tới chỗ bật đèn. Ánh sáng vừa lóe lên, bóng người kia giật mình quay lại. Chiếc nón trắng chùm lên đầu rơi xuống. Thảo vừa định hét lên bỗng cô sững người lại. Cái bóng trắng đó chính là ông chủ quán nơi cô đang làm. Ông chủ quán lao đến bên Thảo và dùng tay bịt miệng cô lại, kéo lên lầu. Thảo vùng vằng khiến lão chủ quán trượt chân té xuống mấy bậc thang. Nhân cơ hội đó, cô đã thoát khỏi đôi tay rắn chắc của lão và lao nhanh về phòng cài cửa lại. Thảo dựa lưng vào cánh cửa rồi bật khóc. Cánh cửa rung lên và sau đó là tiếng của lão chủ quán.
Nếu cô nói cho ai biết, tôi sẽ đuổi cô.
Tiếp sau đó là tiếng những bước chân rời xa khỏi cửa phòng của Thảo. Cô đi đến bên giường và gục đầu vào gối khóc nức nở. Chợt bên cánh cửa lại có tiếng động.
Thảo ơi, mở cửa ra coi, làm gì mà cài cửa cứng ngắc vậy?
Thảo mở cửa cho cô bạn bước vào rồi nhanh tay cài chặt cửa lại. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của Thảo, cô bạn thắc mắc.
Có chuyện gì vậy Thảo?
Câu hỏi của cô bạn gái lại càng làm cho Thảo nức nở hơn. Trong dòng nước mắt, Thảo Thảo đã kể lại toàn bộ câu chuyện xảy ra lúc nãy. Nghe xong câu chuyện, cô bạn bắt đầu cảm thấy lo sợ. Thì ra, từ bấy lâu nay, hết cô gái này tới cô gái khác bị đuổi việc là như vậy đấy. Còn chuyện bóng ma hay rên khóc giữa khuya, lão ta làm vậy để được điều gì? Hai cô gái chưa thể giải thích được những hành động của lão chủ quán, nhưng họ đã đưa ra được một quyết định: rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Suốt đêm hôm ấy, cả hai đều không ngủ. Họ lo thu dọn đồ đạc của mình và mong cho trời sáng thật nhanh để thoát khỏi lão chủ quán ghê sợ này.